This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Just to see you smile, I'd do anything that you wanted me to when all is said.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ thì Hoàng Tính xin mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình rất 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 là quen thuộc trong mỗi cái ngày thứ tư, thưa quý vị, từ 10 giờ 30 cho đến 11 giờ. Đó là chương trình Thế Giới Nha Khoa cùng với đại bác sĩ nha sĩ Brian Chu Văn Cương. Và bác sĩ cũng đang có mặt trên đường live rồi. Hoàng Tính xin được lời đầu tiên gửi lời chào, phải gọi là rất là đẹp trong một buổi sáng thứ tư rất là đẹp ở tại Đà Lạt này, đến với nha sĩ.
Vâng, xin mến chào Hoàng Tín, kính chào tất cả quý thính giả. Đúng như vậy, đúng như lời của Hoàng Tín nói, ngày hôm nay bầu trời rất là đẹp, phải chi mà ngày nào cũng được đẹp và mát mát như vậy thì tốt biết bao nhiêu, phải không Hoàng Tín?
Ủa, vậy là bác sĩ vòng vòng dưới đây hả bác sĩ?
Đúng là mình là Đà Lạt và Houston là giống hệt như nhau hả Hoàng Tín?
Yeah, bầu trời trong xanh, ánh nắng chan hòa, rất là đẹp lắm, gió cũng không thổi mạnh nữa. Wow, thiệt là đẹp. Ở dưới Houston cũng vậy hả thưa bác sĩ?
Vâng, phải nói là mùa đông năm nay đó, nó khác biệt với những năm trước. Trời cũng không có lạnh lắm mà ấm ấm mát mát, phải rất là nói rất là dễ chịu trong mấy ngày hôm nay.
Nhưng mà Hoàng Tính thấy nó ngộ ngộ của từng này bác sĩ.
Tại sao ngộ vậy?
Ông đi tới đâu cũng mát mẻ, cũng trong lành tới đó.
Ý Hoàng Tính nói là Tổng thống Trump đến đâu thì trời mát mẻ tới đó.
Nhìn thấy nó trong lành, thấy nó ánh nắng nó rực rỡ, ấm áp thiệt sự. Hoàng Tính không hiểu sao luôn á nha. Mà ông kia tự nhiên ông lên cái tàu bầu trời ấm u, trời thấy nó quái thì thôi luôn, không hiểu sao trong vấn đề tâm linh. Nghe nói là được biết là thứ bảy tuần qua thì cựu tổng thống Donald Trump đã đến thành phố Houston, rồi sau đó ông có đến Đà Lạt này để có những cái buổi nói chuyện, rồi qua cái cuộc phỏng vấn với lão Bill O'Reilly. Và nha sĩ thì có gửi hình về cho anh em ở dưới đài xem, thấy là nha sĩ đang có dự đi tham dự cái buổi nói chuyện ấy, thì xin nha sĩ có thể tường trình sơ lược về cái không khí, về cái nội dung của cái hội đàm đó cho thính giả nghe được không? Bởi vì Hoàng Tính biết được rằng đa số truyền thông thì đều giấu nhẹm hết, mà chỉ có những cái đài mà thật sự và đưa ra những cái tin trung thực thôi, chứ không phải là nói phe cánh nha thưa quý vị, thì họ sẽ đưa về những cái thông tin của Tổng thống Donald Trump đến thành phố Dallas hay hoặc là đến Houston đó. Thì quý vị chắc có lẽ là quý vị xem cái đài số 4 thì quý vị cũng thấy cái sự xuất hiện của Tổng thống Donald Trump trong cái lần tuần vừa rồi, cũng đến ngay tại thành phố Dallas này. Thì nghe nói rằng là cũng không có những cái tin tức nhiều về cái cuộc đó, họ chỉ nói sơ sơ qua thôi. Thì ngày hôm nay sẵn thì bác sĩ, nha sĩ có thể tường trình sơ lược về cái không khí, nội dung của buổi hội đàm đó cho thính giả nghe được không ạ?
Vâng, đúng như Hoàng Tín nói, thưa quý vị ơi, Tổng thống Trump đi đến đâu đó thì có cái sự mà phấn khởi, tin tưởng tới đó. Có lẽ là Tổng thống Trump đang đem lại một cái niềm tin cho người dân, cho thấy rằng là mặc dù là xã hội nước Mỹ, kinh tế nước Mỹ đang đi xuống rất là nhiều, nhưng mà với những cái nhân tài như là Tổng thống Trump thì không lẽ nước Mỹ cứ bị dậm chân tại chỗ hoài. Thành thử ra cho nên khi mà Tổng thống tới đó thì rất là nhiều người tới để mà xem, vì họ rất là ngưỡng mộ ông. Thì tại thành phố Houston, thưa quý vị, vào lúc sáng 10 giờ sáng đó, thì chúng tôi đã tập trung tại khu chợ Hồng Kông 4 để mà đón một số những đồng hương và đưa những vị đó đến Toyota Center để mà tham dự cái buổi nói chuyện đó. Đa số là những vị cao niên lớn tuổi, vì họ không lái xe được, cho nên chúng tôi đã có những cái chuyến xe để đưa họ đi. Và có những nhóm của các chị trong nhóm Hồn Việt thì các chị mặc áo dài rất là đẹp, đã được báo Houston Chronicle phỏng vấn và đưa vào trang nhất của báo trong ngày hôm thứ Hai. Thì thưa quý vị, cái buổi này đó nó không phải là một cái buổi rally bình thường như những lần trước mà chúng ta thường thấy. Buổi rally thì quý vị cũng biết rồi, là người ta đem theo biểu ngữ, rồi bích chương, rồi cờ xí tùm lum, và trong cái lúc nói chuyện thì họ vỗ tay rất lớn, họ la lối lên và họ những cái điểm này họ đồng ý, họ rồi vỗ tay rất là lớn. Nhưng mà cái kỳ này đó thì là đây là một cái buổi mà phỏng vấn thì đúng hơn của ông Bill O'Reilly đối với lại Tổng thống Trump. Thì ông Bill O'Reilly quý vị nhớ là một cựu bình luận viên của phe bảo thủ rất nổi tiếng của đài Fox News, đã từng làm cho đài Fox News gần 20 năm. Thì ông này đã được nổi tiếng là vì ông có những cái câu hỏi rất là hóc búa và sâu sắc. Thì khi mà nghe nói tới ông Bill O'Reilly và Tổng thống Trump có cuộc hội đàm thì ngay ngày tuần lễ đầu đó thì người nghe đã nói là hết vé rồi, cho nên người ta túa nhau đi mua vé, và cá nhân chúng tôi cũng mua mà bị mắc lừa, mua qua một cái website chợ đen, cho nên giá bị lên tới gần 500 đồng một vé. Nhưng mà mặc dù vậy thì vẫn đành phải mua, là vì muốn gặp Tổng thống để nghe ngài nói chuyện như thế nào. Thì thưa quý vị, cái nhận diện của chúng tôi về Tổng thống đó, thì ngày hôm đó cũng thấy rằng là ông không có thay đổi gì nhiều đối với lại những lần trước khi mà còn tại chức. Cái phong cách, thể lực, là tinh thần, đầu óc của Tổng thống còn rất là minh mẫn. Những lời phát biểu trả lời của ông đó phải nói là rất là sáng suốt, sâu sắc và đầy đủ. Đó, cho nên khi mà nghe nói ông nói đó thì mình thấy rõ ràng đó là giữa so sánh giữa ông và ông Joe Biden đó là một trời một vực, không thể nào mà so sánh được như vậy. Thì trong cái nội dung của cái buổi nói chuyện đó thì ông vẫn xoay quanh những cái tình hình về đất nước, bình luận về chính quyền Joe Biden, rồi nói về khủng hoảng năng lượng, nói về chính sách đối ngoại, vụ rút quân ra khỏi Afghanistan và những áp lực của bên phía Nga, phía Trung Quốc cũng như là Iran hiện nay. Và dĩ nhiên là ông nói về khủng hoảng về biên giới và nói về biến đổi khí hậu. Rồi cũng dĩ nhiên là nói về cái vụ COVID-19. Và ông công bố một vài cái điều mới. Chẳng hạn như là ông sẽ ra một cái kênh truyền thông. Đúng ra ông đã cho ra đời một cái kênh truyền thông mang tên là Trump Media and Technology Group. Và trong đó thì có một cái mạng xã hội để mà cạnh tranh với Facebook và Twitter. Vì hai cái mạng này đó đã cấm ông không được post lên những cái gì mà ông muốn nói. Và cái mạng xã hội mới này nó mang tên là Truth Social, tức là một mạng xã hội sự thật để mà nói lên những cái sự thật, thay vì Facebook và Twitter thì họ chuyên môn block những cái người mà nói lên những cái sự thật đó. Thì thưa quý vị, một cái điểm khác mà rất là đặc biệt là ông nói về cái ngày 6 tháng Giêng năm 2021, khi mà đảng Dân Chủ hiện bây giờ đó cũng vẫn còn tiếp tục điều tra cái vụ mà bạo động và xâm nhập vào cái tòa nhà Quốc hội với cái mục đích là để lật đổ chính quyền theo những cái lời nói của bên phía đảng Dân Chủ. Thì ông nói là một ngày trước đó, ngày 5 tháng Giêng đó, thì ông đã có một cái lời yêu cầu gửi đến cho Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ Nội an là cần phải gửi ít nhất là 10.000 vệ binh quốc gia đến để mà bảo vệ cái tòa nhà Quốc hội đó, vì sợ rằng là ngày hôm đó đó là một ngày rất là hệ trọng và có thể có những cái người quá khích họ sẽ làm những cái chuyện không tốt. Nhưng mà Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ Nội an cũng đã làm ngơ cái đề nghị đó, và cái lời đề nghị đó đã được đưa đến cho bà Nancy Pelosi cũng như là thị trưởng của Washington DC. Nhưng mà rốt cuộc thì hai người đó cũng không có một cái hành động gì cả. Và quý vị cũng biết cái người mà có cái quyết định tối hậu là có gửi vệ binh hay không đó là chính là bà Nancy Pelosi, chủ tịch của Hạ viện. Bà cũng không làm gì cả. Và rốt cuộc là ngày 6 tháng Giêng thì quý vị cũng đã thấy, mặc dù Tổng thống Trump trong cái bài phát biểu không có một cái lời kích động nào, kêu gọi nào để mà bạo động hay là lật đổ chính quyền, nhưng mà có một số những người quá khích họ đã xâm nhập vào trong tòa Quốc hội và đã làm những cái chuyện không tốt, thì những người đó đã bị bắt và một số người đã bị truy tố. Thì khởi đầu quý vị cũng thấy đó là có những người cảnh sát họ mở cửa cho những người dân biểu tình đi vào rất là trật tự, nhưng mà sau đó thì có một số thành phần bất hảo họ đã lợi dụng thời cơ để mà phá quấy trong cái ngày đó. Thì bây giờ Đảng Dân Chủ đang lập ra một cái ủy ban để mà điều tra với một cái mục đích duy nhất là gì? Là để kiếm ra một vài những cái khuyết điểm, những cái lỗi, và họ quy cho Tổng thống Trump là cái người mà là kích động cái vụ bạo động đó, để mà tấn công ông và ngăn ngừa ông không để ra tái tranh cử vào năm 2024. Đó là cái mục tiêu duy nhất đối với Đảng Dân Chủ, mặc dù là tốn kém bao nhiêu, mất bao nhiêu thời giờ, bao nhiêu chuyện đang cần phải giải quyết của quốc gia mà không làm, mà chỉ tập trung vào cái ngày 6 tháng Giêng. Cái đó là cái điểm mới trong cái buổi nói chuyện. Nói tóm lại thì thưa quý vị, cái nội dung nói chuyện của Tổng thống Trump ngày hôm đó đó, nó cũng không có gì là mới mẻ, người ta cũng đã từng nghe, nhưng mà người ta vẫn tới hàng mười mấy, 15, 16 ngàn người ngày hôm đó, có lẽ là vì họ mến mộ Tổng thống Trump và họ chỉ muốn thấy dung nhan của ông và nghe lời nói của ông để mà có thể là tái khẳng định lại cái sự tin tưởng của họ đối với lại tương lai của nước Mỹ, cho nên họ đến gặp ông. Và cá nhân chúng tôi cũng vậy, khi mà thấy Tổng thống vẫn sáng suốt, vẫn minh mẫn thì chúng tôi rất là cảm thấy vui mừng. Vì như vậy đó thì có lẽ là ông có thể, hy vọng là ông có thể sẽ thay ra tái tranh cử. Chúng tôi nghĩ rằng là có lẽ là phải đợi sau cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2022, đợi coi đảng Cộng Hòa có chiếm lại được Quốc hội hay không. Và nếu mà đảng Cộng Hòa thắng được lưỡng viện Quốc hội đó thì có lẽ ông sẽ ra tái tranh cử năm 2024. Thì quý vị nào mà có đi cái buổi nói chuyện đó ở tại Dallas thì chắc là cũng cái nội dung nó cũng tương tự như vậy thôi thưa quý vị.
Dạ vâng, phải gọi là Hoàng Tính cũng nghĩ rằng chắc có lẽ là cũng giống như vậy đó, mà nói về và Tổng thống Trump mà phối hợp với là ông Bill O'Reilly thì thôi khải phải nói là trời ơi, rồng mà gặp mây là lượng quá, lượng này trời, tuyệt vời phải không? Gọi là hai ông này là thôi nếu mà Hoàng Tính mà có dưới, Hoàng Tính cũng đi rồi, với lại ngày ngoài đó thì Hoàng Tính cũng rất là bận, nên Hoàng Tính không có đi được. Mà khi mà đến với lại một cái nhà thờ Tin Lành ở đây, đó là First Baptist Church của Dallas, thì cũng có những câu của ông cũng rất là hay lắm, mà mọi người phải gọi là ông nói một đoạn là người ta vỗ tay liên tục, thưa quý vị, ở trong một cái nhà thờ Tin Lành, thưa quý vị. Phải gọi là không biết như Houston có giống như vậy không, Hoàng Tính nghĩ là chắc có lẽ là cũng giống như vậy, phần ái mộ, phần họ cũng mong muốn sẽ có một cái sự thay đổi nào đó cho mọi người, chúng ta cùng biết đến cái sự thật của cái chính phủ hiện tại để họ lo cho cái tương lai, cho cái giữa nhiệm kỳ năm sau bầu cử, rồi năm 2024 thì Tổng thống Trump sẽ trở lại, phải không thưa quý vị? Chúng ta cũng
xin Hoàng Tiến cho nói thêm một điều nữa là lúc nãy chúng tôi quên nói đó, đối với cộng đồng Việt Nam đó thì phải nói là chưa bao giờ thấy có một không khí, một cái phong trào mà ủng hộ một người tổng thống giống như kỳ này. Có rất là nhiều những đồng hương từ tiểu bang xa bay về đây để mà đi dự cái buổi nói chuyện này. Đó phải đó là một cái điểm mà chúng tôi thấy là cần phải nhấn mạnh, là vì chưa bao giờ thấy trong quá khứ đó anh Hoàng Tính.
Dạ vâng, dạ vâng. Hy vọng ông cũng sẽ đến, ông sẽ trở lại và ông sẽ đi đến gần hơn với công chúng nhé, thưa quý vị. Chúng ta cũng cầu mong lắm thay. Trở lại trong cái chương trình Thế Giới Nha Khoa ngày hôm nay, phiền quý vị một đoạn như vậy của phần đầu nha, trong các câu chuyện thời sự. Đề tài ngày hôm nay chúng tôi xin được nói đến là cái tác dụng của cái tia laser trong cái ngành nhà, thưa quý vị. Câu hỏi đầu tiên là một trong những cái sự sợ hãi của bệnh nhân khi mà đi nha sĩ, đó là họ rất là sợ bị chích thuốc tê trong miệng, trong đó có Hoàng Tính. Có nhiều người sợ đến độ mà suốt đời không dám đi, hoặc là chữa răng có đi đó nhưng mà sẽ rất là sợ lắm. Và thà là để cho răng nó bị hư hết chứ không có đến văn phòng nha sĩ, đúng vậy. Xin nha sĩ cho biết là ngày nay có cái kỹ thuật gì để mà làm răng mà không cần phải chích thuốc tê hay không thưa nha sĩ?
Vâng, thưa quý vị, ai mà khi mà nói đi tới nha sĩ đó thì cũng cái việc đầu tiên là họ sợ nhất là cái cây kim mà nó đâm vào trong cái miệng của mình. Thì họ rất là sợ, phải không quý vị? Ai mà nói là không sợ thì có lẽ là nói dối thôi. Vì ngay cả nha sĩ đây mà khi mà nói chích cái kim vào trong miệng đó thì cũng rất là lo ngại. Nhưng mà thưa quý vị, với những cái kỹ thuật bây giờ đó, có một vài lần trước đây chúng tôi cũng có nói sơ sơ qua đó, là khi mà chúng ta đi làm răng thì dĩ nhiên là có người bị sâu răng, có người cần làm crown, có người cần làm lấy gân máu. Dĩ nhiên là phải chích thuốc tê rồi mới dùng cái khoan và có cái đầu là kim cương đó, cái lưỡi kim cương để mà cắt vào trong cái răng mình. Thì khi cắt vào như vậy đó, nó tạo ra cái sự cọ sát và cái hơi nóng nó làm cho cái dây thần kinh ở trong nó bị rất là khó chịu, và nếu mà nóng quá thì có thể là làm cháy luôn cả cái dây thần kinh đó, và làm phỏng hoặc là làm cháy cái dây thần kinh đó thì nó rất là đau đớn. Cho nên khi mà cắt cái răng đó là phải xịt rất là nhiều nước, rồi phải chích thuốc tê rất là kỹ để mà không còn bị đau. Đó, nếu mà chích không có đủ cái thuốc tê hoặc là chích không đúng chỗ đó thì cái người bệnh nhân vẫn còn bị đau. Cho nên Và cộng thêm cái tiếng kêu của cái máy khoan đó, chắc là Hoàng Tín cũng là những người mà sợ là vì cái tiếng kêu của cái khoan đó nó rất là lớn, nó làm cho chúng ta tâm thần bị dao động, bị rất là sợ hãi. À, thì thưa quý vị, bây giờ đó, cái kỹ thuật mới bây giờ có cái máy laser để mà cắt cái răng của chúng ta mà nó không có tạo ra cái sự đau đớn và không cần chích. Là vì khi mà cái tia laser nó bắn vào cái răng đó, nó cắt cái răng thì nó có những cái độ rung và cái tần số bước sóng, tức là cái wavelength của cái laser đó đó, nó dao động và nó làm cho cái dây thần kinh bị tê liệt đi và không có còn cảm giác bị đau nữa. Cho nên khi mà cắt vào đó, người ta nghe cái tiếng nó hơi bị khét khét chút xíu, nhưng mà ngược lại đó, nó không có bị dao động mạnh, nó không có bị cái tiếng động để mà làm cho chúng ta sợ hãi. Cho nên người bệnh nhân đó cảm thấy rất là thoải mái khi mà họ thấy cắt răng một hồi rồi họ không bị đau gì cả. Và khi mà làm xong rồi đó thì họ rất là ngạc nhiên. Đó là từ trước tới nay tôi đi làm răng, khi mà cần trám răng, cần làm cắt vào răng đó, thì nha sĩ phải chích rất là nhiều, mà kỳ này đó không chích gì hết mà không có bị đau. Cho nên phải nói là cái kỹ thuật mới này đó chắc chắn là bệnh nhân rất là thích nếu mà khi cần đi làm trám răng, thưa quý vị.
Dạ vâng, như vậy là lý tưởng quá rồi. Ngoài cái việc trám răng ra thì cái máy laser này nghe nói là nó còn được dùng trong những cái ca phẫu thuật như là phẫu thuật giải phẫu nướu, giải phẫu dây chằng. Thì xin nha sĩ có thể giải thích những cái trường hợp này cho thính giả nghe được không ạ?
Vâng, thưa quý vị, máy laser không phải là chỉ có chữa điều trị trám răng những cái chất cứng trong răng như là cái men răng, mà còn có thể được dùng trong các cái ca giải phẫu về những cái soft tissue, là những cái phần mềm trong miệng. Thì trong miệng chúng ta đó thì thường xuyên nha sĩ có những cái cuộc giải phẫu để mà chữa những cái bệnh nướu răng hoặc là cắt những cái dây chằng. Dây chằng là ligament đó, là thưa quý vị, nhiều khi cái răng của chúng ta nó bị hở, nhất là hai răng cửa phía trên đó, nó ưa bị hở. Thì khi mà chúng ta lật cái môi lên đó thì chúng ta thấy dây chằng nó đi rất là thấp xuống, và khi mà mình nói chuyện thì cái dây chằng nó kéo và nó làm cho hai cái răng bị hở ra. Hoặc là dưới cái lưỡi của quý vị đó, người nào mà thường thường người ta gọi là thân thai, có nghĩa là cái dây chằng đó nó quá dài, nó quá thấp, nó làm cho cái lưỡi chúng ta không có di chuyển được nhiều. Có những người mà bị cái trường hợp đó đó thì thò lưỡi ra ngoài cũng không được nữa, tức là họ nói họ bị ngọng, rồi cái lưỡi mình không có di chuyển được nhiều, cho nên ăn nói nó ngọng nhiều. Thì thưa quý vị, cái máy laser này có thể dùng để mà giải phẫu cái bệnh nướu răng, tức là làm cái cắt cái nướu răng và cái dây chằng đó một cách rất là hữu hiệu và không có bị chảy máu, và vì vậy cũng không cần phải khâu lại. Đó, thường thường thì chúng tôi khi mà làm giải phẫu nướu hoặc là cắt dây chằng đó, thì dùng cái dao mà scalpel để mà cắt ra, rồi chảy máu tùm lum hết, rồi phải lấy dây chỉ để mà khâu lại. Còn trường hợp mà dùng lấy máy laser đó thì mình cắt ra và nó làm cho máu không có bị chảy, tức là nó bít luôn cái những cái mạch máu, không có cho chảy máu ra, và vì vậy cho nên cũng không cần phải khâu lại nữa. Và cái thời gian mà phục hồi đó thì chỉ cần có 1-2 ngày là phục hồi, thay vì 1-2 tuần như trước đây. Thành nó rất là thoải mái và dễ chịu đó Hoàng Tịnh.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ rất là nhiều. Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Thế giới Nha Khoa cùng bác sĩ nha sĩ Brian Chu Văn Cương. Thưa quý vị, một câu hỏi tiếp theo được gửi đến nha sĩ, đó là đối với những cái người mà bị bệnh ngáy rất là to, ảnh hưởng đến sức khỏe bởi vì bị khó thở và làm cho cái người ngủ chung, người phối ngẫu nó không có ngủ được, thì cái máy laser nó có thể giúp được gì cho bệnh nhân trong cái việc điều trị để cho họ có thể ngủ mà không còn tiếng ngáy, có thể thở được dễ dàng hơn và cái giấc ngủ nó thật là sâu, thật là say mà không có bị gián đoạn, và nhất là cho cái người vợ, người chồng của mình không có bị cái tiếng ngáy to làm thức giấc ngồi nhìn chăm chăm mình không nhỉ?
Không biết Hoàng Tín có phải là một trong những người này hay không, mà hỏi câu này nhưng mà thấy ngập ngừng quá, chắc là nghi là Hoàng Tín cũng là ngáy rất lớn phải không?
Dạ không, Hoàng Tín ngủ êm lắm, ngủ cười không à.
Thưa quý vị, nói về bệnh ngáy thì phải nói là rất là nhiều người bị cái bệnh này, và có nhiều người lúc trẻ thì không ngáy, nhưng mà từ từ lớn tuổi qua cái tuổi 40, 50 đó, rồi 60 đó, thì tự nhiên cái tiếng ngáy nó càng ngày nó càng lớn lên. Những người phối ngẫu của quý vị đó ngáy quá lớn làm cho ảnh hưởng tới giấc ngủ của quý vị. Người nhất là những người nam đó là ngáy lớn lắm, làm cho những người vợ đó nếu mà ngủ sâu mình bị cái tiếng động lớn nó không có ngủ được, cũng rất là khó chịu. Và vì vậy có nhiều người không nằm chung phòng và phải nằm khác phòng. Rồi ban ngày thức dậy đó, vì tối ngủ không có được thẳng giấc vì cái tiếng ngáy nó quá lớn đó, đi làm việc nó cũng uể oải, mệt mỏi trong người. Cho nên cái bệnh ngáy này nó xảy ra rất là, nó gây ra rất là nhiều những cái hậu quả không tốt. Lái xe mà bị buồn ngủ đó thì cũng rất là nguy hiểm, có thể gây ra tai nạn. Với cái máy laser kỹ thuật mới bây giờ đó, ngoài cái việc mà cắt răng rồi cắt nướu, dây chằng, thì bây giờ đó có thể dùng để mà chữa cái bệnh ngáy. Chữa như thế nào thưa quý vị? Thì cái dùng cái laser đó bắn vào trong cái vòm miệng phần mềm ở phía trong. Cái vòm miệng phần mềm phía trong đó, khi mà chúng ta lớn tuổi đó thì nó mất đi cái tác động mà giống như cái bắp thịt của chúng ta vậy. Khi mà chúng ta không có tập thể thao nhiều, lớn tuổi thì cái bắp thịt nó bị nhão ra. Thì cái phần vòm miệng, phần mềm đó nó cũng bị nhão và nó không còn săn cứng như là hồi còn trẻ. Cho nên cái laser này đó nó kích thích cái collagen, cái phần mà nằm dưới của cái da đó, và nó làm cho cái săn lại. Và nhờ cái sự săn cứng đó cho nên khi quý vị thở ban đêm lúc ngủ đó, thì cái phần mềm nó không có dao động mà nó gây ra cái tiếng ngáy như là chúng ta thường nghe. Đó. Và chúng tôi đã chữa một số những bệnh nhân. Từ khi mà có cái máy laser đó thì văn phòng của chúng tôi có cái cô mà office manager đó, ông chồng ngáy lớn đến độ mà mười mấy năm nay không có ngủ chung được. Thì sau khi mà chữa rồi đó thì coi như là tiếng ngáy hầu như là không còn nữa. Cho nên cô ta rất là thích thú và vô cảm ơn và nói rằng là chưa bao giờ mà nằm kế bên ông chồng mà không nghe ông ngáy nữa. Thường thường là rất là bực mình, cứ lấy cùi chỏ hút hoài. Nhưng mà bây giờ thì không còn phải hút cùi chỏ nữa, Hoàng Tiến Đời rất là vui.
Vâng, như vậy là cũng mừng, thưa quý vị. Đây cũng là một cái giải pháp nha, thưa quý vị ha. Để chúng ta có thể chúng ta giải quyết được cái vấn đề và là ngủ ngáy của rất là nhiều người lắm, thưa quý vị. Đề tài hôm nay hấp dẫn đó, thưa bác sĩ. Nói về cái tia laser, thì khi mà chúng ta dùng cái tia laser thì bệnh nhân có sợ bị nguy hiểm, có sợ bị rủi ro gì hay không? Và cái trường hợp nào thì không dùng laser để mà làm răng được, thưa nhà sĩ?
Vâng, thì là khi mà tôi dùng tia laser thì bệnh nhân có sợ bị nguy hiểm hay rủi ro gì không, đúng không Quốc Duy? Lúc nãy mình cũng không nghe được rõ lắm câu hỏi đó.
Khi mình dùng cái tia laser thì bệnh nhân nó có sợ nguy hiểm hay hoặc là rủi ro gì hay không? Và cái trường hợp nào thì mình không có nên dùng laser để mà mình làm răng đó, thưa nhà sĩ?
Vâng, cái câu hỏi này thì nó cũng có một chút xíu rủi ro, nhưng mà nó cũng không có gọi là quá nguy hiểm. Vì khi mà cắt laser đó thì cái độ gần của cái laser đối với lại cái phần cắt nó phải là thật gần thì nó mới cắt được. Cho nên nếu mà nha sĩ khi mà làm đó thì cũng phải rất là cẩn thận. Đối với nha sĩ thì phải đeo mắt kiến đen, rồi bệnh nhân cũng phải đeo mắt kiến. Nhiều khi mình sảy tay một cái đó thì cái tia laser có thể nó bắn qua những cái bộ phận khác trong miệng, hoặc là nó bắn ra qua bên ngoài. Nếu mà nó quẹt lên mắt đó, thì có thể là bị ảnh hưởng và injure cái làm cho mắt mình nó bị chấn thương. Nhưng mà thực hiện nó cũng giống như là dùng cái khoan thường thôi. Người nha sĩ thì họ đã được huấn luyện rất là kỹ, cho nên khi mà cắt đó, cái sự rủi ro nó rất là ít có thể xảy ra. Và đối với lại một số những cái răng, chẳng hạn như là nếu mà ai mà có những cái răng mà bằng vàng, bằng bạc, hoặc là aluminum, hoặc là có những cái răng mà đã từng trám bằng cái chất amalgam, tức là chất chì đó, thì có thể nó cái tia laser nó bị phản chiếu và nó bắn ngược trở lại qua cái phần khác. Cho nên đối với những cái phần đó thì người nha sĩ phải rất là cẩn thận, không để cho cái tia laser nó đụng chạm vào những cái chất metal đó, nó có thể là phản chiếu. Và trường hợp nào không dùng laser được đó, thì có những cái vụ mà những cái răng mà đang có những cái chám, chất chám bằng chì đó, thì thì cái đó thì thường thường chúng tôi vẫn dùng cái khoan bình thường, khoan nó ra chứ không có dùng cái máy laser. Mặc dù là làm vẫn được nhưng mà mình cũng sợ nó bị phản chiếu đó. Thành thử ra mình tránh cái sự rủi ro thì nên dùng cái khoan thường để mà cắt cái đám cũ đó ra, chứ thay vì dùng cái laser thì dùng cái khoan cũ, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ. Một câu hỏi tiếp theo thì xin nha sĩ cho biết những cái lợi ích của tia laser trong cái việc điều trị răng hay hoặc là giải phẫu đối với những nha sĩ có cái loại máy này được hay không?
Vâng, đối với nha sĩ thì cái tác dụng của tia laser đó nó giải tỏa được rất là nhiều những cái sự căng thẳng trong đầu óc. Thí dụ khi mà bệnh nhân vô thì chúng tôi phải chích rồi phải đợi 10-15 phút rồi bắt đầu mới cắt cái răng được. Còn đối với laser thì chúng tôi không cần chờ gì hết. Khi mà bệnh nhân đồng ý làm, ký giấy tờ xong thì chúng tôi bắt đầu có thể ngồi làm ngay được. Thành thử ra đỡ mất được cái 15 phút đó. Nói 15 phút chứ nhiều khi Hoàng Tiến ơi chích rồi 15 phút sau mình vô làm người ta vẫn còn bị đau thì lại phải chích nữa, rồi phải đợi thêm 10-15 phút nữa. Thành thử ra nó lặp đi lặp lại 3-4 lần như vậy thì mất có nhiều khi cả nửa tiếng 45 phút mới bị tê hoàn toàn. Đó, có nhiều người rất là khó bị tê, cho nên cái việc mà ngồi đợi không đó thì cũng đã rất mất nhiều thời giờ, nó ảnh hưởng tới thời giờ của những cái bệnh nhân kế tiếp. Rồi bệnh nhân đó, đối với nha sĩ đó là cái tia laser đó nó cắt rất là tốt, nó không có phạm vào những cái răng kế bên. Chẳng hạn như khi mình dùng cái khoan là mình cắt cái filling đó, cái trám răng đó, mà mình chảnh tay một cái là nó có thể chạm vào cái răng kế bên, nó làm trầy cái răng kế bên, làm hư cái răng kế bên, hoặc là có cái crown thì nó có thể làm trầy cái răng, cái crown kế bên. Thì cái laser đó nó chỉ cắt thẳng thôi, cho nó không cắt ngang, cho nên nếu mà mình có chạm vào cái phần kế bên đó, nó cũng không có ảnh hưởng gì hết. Thành thử ra người nha sĩ họ làm rất là nhanh và tiện lợi. Những lợi điểm khác nữa đó là đối với người nha sĩ đó là làm giải phẫu những cái phần mềm đó thì không cần phải dùng dao để mà cắt, và bệnh nhân không bị chảy máu và không cần phải khâu lại. Đó, thành thử làm cho người nha sĩ đó cũng đỡ phải bị stress về cái vấn đề mà máu bị bleeding, bị máu ra quá nhiều và không cần phải khâu lại. Đó, thì đó là một vài những cái lợi điểm đối với nha sĩ, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ rất là nhiều. Và câu hỏi tiếp theo, xin nha sĩ cho biết những cái cảm nghĩ của một số những cái bệnh nhân mà đã được điều trị bằng cái tia laser sau khi mà hoàn tất những cái ca giải phẫu hoặc là trám răng được hay không, thưa nha sĩ?
Vâng, thưa quý vị, chúng tôi đã làm rất là nhiều bệnh nhân trong thời gian qua, thì phải nói là đại đa số là họ rất là ngạc nhiên. Khi mà vô nói là ngày hôm nay chúng tôi cắt răng để mà trám cho quý vị nha, có người bị trám cả mười mấy cái một lúc, thì nói là không cần phải chích thuốc tê, thì họ rất lấy lại làm ngạc nhiên, và cũng họ cũng sợ hãi lắm, họ nói ủa không chích như vậy thì lúc làm đau chứ sao nổi. Đó, họ rất là cũng là lo ngại, và mình thấy rõ nó hiện lên cái nét lo âu đó trên cái khuôn mặt của họ. Nhưng mà khi bắt đầu làm rồi đó thì bắt đầu mình hỏi người ta có bị đau hay không thì nó họ không cảm giác gì cả. Rồi làm hết một hơi mười mấy cái trám răng, thay vì như trước đây đó mình phải chích rồi dùng cái khoan đó thì mình chỉ làm được một phần tư của cái miệng thôi. Chẳng hạn như là mình chia ra làm 4 quadrant thì mình làm một phần tư trước, rồi hẹn lần sau tới làm cái phần bên kia. Đó, làm từ từ, chứ nếu mà làm hết 10